Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ Đức, Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Thanh Hà và Thủy Dương. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 6, 2021. Trung Quốc mở hội nghị đặc biệt tại Trùng Khánh với các ngoại trưởng ASEAN. Cựu lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ bị đem ra xử kể từ ngày 14 tháng 6. Hàng trăm cựu lãnh đạo kêu gọi nhóm G7 tài trợ cho chương trình chích ngừa COVID toàn cầu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Biden-Putin sẽ mở ra triển vọng nào cho quan hệ Mỹ-Nga. Theo dòng thời sự, ba yếu tố khiến Tổng thống Biden huy động tình báo Hoa Kỳ mở lại điều tra về nguồn gốc virus corona từ Vũ Hán. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Bắc Kinh đã mời các ngoại trưởng Đông Nam Á đến thành phố Trùng Khánh để tham dự một hội nghị đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 2021. Đây là một hành động được cho là nhằm phe vãn các nước Đông Nam Á trong bối cảnh Trung Quốc đang phải cạnh tranh gay gắt với Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vào hôm qua đã nhiệt liệt ca ngợi tiến trình 30 năm hợp tác Trung Quốc-ASEAN, xem đấy là một ví dụ điển hình về công cuộc hợp tác thành công trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Theo hãng tin Mỹ AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tiết lộ một loạt nội dung mà Bắc Kinh muốn thảo luận với các nước Đông Nam Á, từ việc khôi phục du lịch và các trao đổi kinh tế khác vốn đã phải chịu tác hại từ dịch COVID-19, cho đến các nỗ lực nhằm phối hợp chặt chẽ hơn trong việc chống lại đại dịch, cũng như khả năng thiết lập một hộ chiếu vaccine để cho phép du lịch tự do hơn. Điểm đáng chú ý là ngoài các cuộc họp chung, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn dự kiến gặp riêng từng đồng nhiệm bên lề hội nghị. Theo ghi nhận của AP, Trung Quốc có mâu thuẫn với nhiều láng giềng như Việt Nam, Philippines hay Malaysia trên vấn đề yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông. Bắc Kinh, chẳng hạn, thường xuyên cho tàu xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế và quấy nhiễu các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cố tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với 10 thành viên ASEAN, dùng đến sức mạnh kinh tế và ngoại giao làm cho khối Đông Nam Á không thể hình thành được một lập trường thống nhất để đối phó vì có sự phản đối của các đồng minh Trung Quốc bên trong ASEAN, chủ yếu là Campuchia. Nỗ lực chiêu dụ các nước Đông Nam Á càng gia tăng trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng năng nổ hơn tại Đông Nam Á, tích cực duy trì sự hiện diện hải quân ở Biển Đông và không ngần ngại bày tỏ lo ngại về sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, theo một nhà nghiên cứu người Đức, các chính sách kiểm soát sinh đẻ của Trung Quốc ở vùng Tân Cương đã cắt giảm từ 2,3 đến 4,5 triệu ca sinh đẻ trong cộng đồng người Duy Ngôn Dĩ và các sắc tộc thiểu số khác, tức là 1/3 dân số của các sắc tộc thiểu số tại vùng này. Bản nghiên cứu và bản phân tích mới của nhà nghiên cứu Adrian Jens đã được chia sẻ riêng cho hãng tin Reuters trước khi được đăng tải. Báo cáo này cũng bao gồm các nghiên cứu chưa được công bố của các học giả và quan chức Trung Quốc về ý định của Bắc Kinh đằng sau chính sách kiểm soát sinh đẻ ở vùng Tân Cương. Theo hãng tin Reuters, hôm nay nghiên cứu của ông Adrian Jens là phân tích đã được kiểm chứng đầu tiên về tác động dài hạn của chính sách đàn áp kéo dài nhiều năm của Bắc Kinh trên người dân vùng Tân Cương. Các tổ chức nhân quyền, các nhà nghiên cứu và một số cư dân cho biết các chính sách của chính quyền Trung Quốc bao gồm biện pháp cưỡng bức hạn chế sinh đẻ đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác, chuyển người lao động từ nơi khác đến Tân Cương và giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc khác trong những trại cải tạo. Chính phủ Trung Quốc chưa công bố bất cứ mục tiêu chính thức nào về việc cắt giảm tỷ lệ người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác ở Tân Cương. Nhưng dựa trên phân tích các dữ liệu chính thức về sinh đẻ, dự phóng dân số và các tỷ lệ sắc tộc mà những học giả và quan chức Trung Quốc đưa ra, ông Adrian Jens ước tính là các chính sách của Bắc Kinh có thể làm tăng tỷ lệ người Hán ở Tân Cương từ 8,4% hiện nay lên thành 25%. Ngoài ra, theo các số liệu chính thức, tỷ lệ sinh đẻ ở vùng này đã sụt giảm đến 48,7% trong thời gian từ 2017 đến 2019. Trả lời Reuters, nhà nghiên cứu Adrian Jens khẳng định, nghiên cứu và phân tích này cho thấy ý định thật sự đằng sau kế hoạch dài hạn của chính phủ Trung Quốc đối với dân Duy Ngô Nhĩ. Nghiên cứu của ông được tiết lộ vào lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ một số nước phương Tây yêu cầu điều tra để xác định xem những hành động của Trung Quốc ở Tân Cương có thể bị xem là tội ác diệt chủng hay không. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn cực lực bác bỏ cáo buộc này. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, cựu lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ bị đem ra xử kể từ ngày 14 tháng 6, theo thông báo của các luật sư của bà với hãng tin AFP hôm nay. Bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình năm 1991, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 2 khi quân đội tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ dân sự. Từ đó cho đến nay, cựu lãnh đạo Miến Điện đã bị cáo buộc nhiều tội, từ việc tàn trữ trái phép máy bộ đàm cho đến kích động gây rối trật tự công cộng và vi phạm luật về bí mật quốc gia.
Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra ngày 14 tháng 6 tại thủ đô Naypyidaw. Trong phiên tòa thứ hai vào ngày 15 tháng 6, cũng tại Naypyidaw, bà Aung San Suu Kyi sẽ bị đem ra xử cùng với cựu tổng thống Win Myint về tội gọi là nổi loạn. Về tội nặng nhất, tội vi phạm luật về an ninh quốc gia có từ thời thuộc địa, cựu lãnh đạo Miến Điện, năm nay 75 tuổi, có thể sẽ bị xử sau đó ở Rangoon. Nếu bị kết tội, bà Aung San Suu Kyi sẽ bị cấm tham gia chính trị và sẽ lãnh án tù nhiều năm. Các nhà quan sát được hãng tin AFP trích dẫn đều đã lên án những xin trích phiên tòa giàn dựng. Một luật sư của cựu lãnh đạo Miến Điện cho biết, bị quản thúc tại gia kể từ cuộc đảo chính, bà Aung San Suu Kyi không hề được cung cấp thông tin, chỉ được gặp luật sư hai lần, nhưng hiện tình trạng sức khỏe vẫn tốt. Ngoài việc đưa bà Aung San Suu Kyi ra xử, các tướng lĩnh cầm quyền còn dọa sẽ giải tán đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà. Đảng đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2020, nhưng nay bị cáo buộc gian lận bầu cử. Theo AFP, Ủy ban bầu cử thân cận với tập đoàn quân sự đã cho biết sắp hoàn tất cuộc điều tra. Như vậy là sắp tới đây, chính quyền sẽ thông báo quyết định về vấn đề này.
Hàng trăm lãnh đạo, cựu tổng thống, thủ tướng và ngoại trưởng kêu gọi các nước giàu trong nhóm G7 tài trợ cho chương trình chích ngừa COVID cho toàn cầu để ngăn chặn virus corona biến chủng và lây lan trở lại trên thế giới.
Theo hãng tin Reuters hôm nay, lời kêu gọi nói trên được đưa ra trong một bức thư gửi đến G7 nhân dịp nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Canada và Nhật Bản sẽ họp thượng đỉnh tại Anh Quốc từ thứ Sáu tuần này. Tham gia ký tên vào bức thư này có hai cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Gordon Brown, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và 15 cựu lãnh đạo châu Phi. Trong bức thư gửi nhóm G7, các cựu lãnh đạo thế giới cho rằng trong việc phòng chống đại dịch COVID-19, hợp tác toàn cầu đã thất bại trong năm 2020. Nhưng năm 2021 có thể khởi đầu một thời kỳ mới, bức thư nhấn mạnh sự ủng hộ của nhóm G7 và nhóm G20, nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy, giúp cho các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình thật sự được tiếp cận vaccine không phải là một hành động từ thiện, mà đúng hơn là vì lợi ích của toàn bộ các quốc gia, hết lời dẫn. Các cựu lãnh đạo nói trên đề nghị các lãnh đạo nhóm G7 và các lãnh đạo được mời đến dự thượng đỉnh phải bảo đảm tài trợ mỗi năm 30 tỷ đô la trong 2 năm để giúp phòng chống dịch COVID-19 toàn cầu. Reuters cho biết đề nghị này cũng tương tự như kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tổ chức Save the Children tiến hành. Theo đó, người dân ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Canada ủng hộ mạnh mẽ việc nhóm G7 đóng góp 66 tỷ đô la cần thiết cho chiến dịch tiêm phòng COVID-19 toàn cầu. Theo kết quả thăm dò nói trên, tỷ lệ ủng hộ ở Anh Quốc và Hoa Kỳ đều là 79%, trong khi tại Pháp, tỷ lệ ủng hộ thấp hơn chỉ là 63%.
Riêng Thái Lan hôm nay đã khởi động một chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID trên quy mô lớn ở cấp quốc gia với mục tiêu đề ra là chích ngừa cho 70% người dân từ nay cho đến cuối năm. Chiến dịch được tung ra trong bối cảnh Bangkok hiện bị chỉ trích nặng nề vì đã chậm trễ trong chương trình tiêm chủng sau khi được ca ngợi đã xử lý tốt giai đoạn đầu của dịch bệnh vào năm ngoái. Từ Bangkok, thông tin viên Carol Izu gửi về bài tường thuật.
Près de 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca produites localement sont prêtes.
Gần 2 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất ở trong nước đã sẵn sàng và tổng cộng có 6 triệu liều được dự kiến trong tháng 6 này. Ưu tiên tiêm chủng được quyết định tùy theo độ tuổi và nghề nghiệp, trước tiên hết là các nhân viên y tế, giáo viên, nhưng cũng có tất cả những ai sẽ phải tiếp xúc với lượng khách du lịch sắp sửa quay trở lại Thái Lan như mong đợi, chẳng hạn như là trong giới tài xế taxi. dân cư ở đảo Phuket phía nam Thái Lan. Đây là nơi sẽ là thí điểm của một dự án mở cửa trở lại một phần cho du khách ngay từ tháng 7 này. Đã có một chiến dịch của riêng mình, đặc biệt là nhờ vào vaccine Trung Quốc. Bộ Y tế dự kiến sẽ tiêm xong liều vaccine đầu tiên cho 70% dân số Thái Lan vào tháng 9 tới đây, khi quốc gia này dự kiến bắt đầu xuất khẩu các vaccine sản xuất tại trong nước.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Còn tại khu vực châu Âu, với hy vọng phục hồi ngành du lịch bị dịch bệnh COVID-19 gây thiệt hại nặng nề, Tây Ban Nha, điểm hẹn du lịch thứ hai trên thế giới, hôm nay mở rộng cửa các bãi biển cho du khách nào đã được tiêm ngừa.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha bà Carolina Darias tuyên bố, xin trích, Tây Ban Nha là một điểm đến an toàn, đồng thời khẳng định đất nước đang tìm lại vai trò quốc gia đi đầu ngành du lịch thế giới. Bởi vì trong hơn một năm đại dịch COVID-19, Tây Ban Nha đã mất đi 77% lượng du khách trong năm vừa qua, sau khi đã đón 83,5 triệu lượt khách tham quan năm 2019. Kể từ thứ hai hôm nay, cửa biên giới Tây Ban Nha được mở lại cho tất cả những ai đã được tiêm ngừa. Một biện pháp nới lỏng khác cũng được áp dụng để thu hút khách du lịch trở lại là các công dân châu Âu chưa được tiêm ngừa, trước đây đã từng được quyền đến Tây Ban Nha nhưng phải trình xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ gần nhất, thì kể từ giờ chỉ cần làm xét nghiệm kháng nguyên ít tốn kém hơn. Theo AFP, từ Costa del Sol ở phía nam đất nước đến Baleares hay Canary, khách sạn và nhà hàng đua nhau mở cửa trở lại sau nhiều tháng bị cấm hoạt động. Các sân bay quốc tế cũng bắt đầu rộn rịp hoạt động trở lại. Hãng tin Pháp cho biết, riêng trong sáng thứ hai này, phi trường Malaga, sân bay lớn nhất của vùng Andalusia, tiếp đón khoảng 20 chuyến bay quốc tế, chủ yếu đến từ nhiều thành phố lớn của Pháp, Đức, Ireland và Anh.
Phiên tòa xét xử 4 nghi phạm người Nga và Ukraine trong vụ bắn hạ chiếc phi cơ mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines trên không phận Ukraine vào năm 2014 mở lại hôm nay tại Hà Lan. Các thẩm phán sẽ kiểm tra những bằng chứng buộc tội các nghi phạm.
Phiên tòa đã được mở ra vào tháng 3 năm 2020, nhưng cho đến nay đã bị vướng vào nhiều cuộc tranh luận pháp lý, chủ yếu liên quan đến việc chấp nhận hay không các bằng chứng trong tai nạn chiếc máy bay nối liền Amsterdam với Kuala Lumpur đã khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Ba công dân Nga, Sergei Dubinsky, Igor Gyurkin và Oleg Pulatov, cùng với công dân Ukraine Leonid Kharchenko, là bốn người lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Họ bị cơ quan công tố Hà Lan truy tố về tội sát nhân và cố tình tham gia vào thảm kịch. Cả bốn người đều bị xử vắn mặt. Riêng Oleg Pulatov là một trong bốn nghi phạm có đại diện hợp pháp tại tòa. Trong một bản thông cáo được hãng tin AFP trích dẫn, tòa án chịu trách nhiệm vụ xử đã nêu bật một số vấn đề chính cần xem xét. Chuyến bay MH17 có bị tên lửa Buk của Nga bắn hạ hay không? Một chiếc tên lửa Buk có được bắn đi từ một cánh đồng gần Pervomaisky hay không? Các bị cáo phải chăng có một vai trò trong vụ việc? Chiếc Boeing 777 rời Amsterdam để đến Kuala Lumpur vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 đã bị bắn rơi trong khu vực có chiến sự với lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
Hôm qua, Ukraine đã khiến Nga giận dữ khi công bố trang phục của đội tuyển quốc gia tranh giải vô địch châu Âu Euro 2020. Trên đó có in bản đồ bao gồm vùng Crimea đã bị Nga sáp nhập và những khẩu hiệu kích động tinh thần dân tộc. Theo hãng tin AFP, trên trang Facebook hôm qua, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine Andrei Pavlenko thông báo là các tuyển thủ Ukraine sẽ mặc những trang phục đặc biệt và đã đăng ảnh chụp những chiếc áo hai màu xanh lơ và màu vàng của quốc kỳ Ukraine. Trên đó có in bản đồ của Ukraine, bao gồm cả vùng Crimea đã bị Nga sáp nhập năm 2014 và hai vùng Donetsk và Lugansk hiện do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Kèm theo bản đồ nói trên là hai khẩu hiệu Ukraine quang vinh, các anh hùng quang vinh, nhắc đến một ca khúc ái quốc vốn đã trở thành lời hiệu triệu đối với những người biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, lãnh đạo được Nga ủng hộ vào năm 2014. Đối với Moscow, cuộc nổi dậy của người dân Ukraine năm 2014 là bất hợp pháp và sự kiện này đã gây ra khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Hai khẩu hiệu nói trên cũng bị Moscow chỉ trích, bởi vì những khẩu hiệu này có liên hệ với các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã từng chiến đấu và hợp tác với Đức Quốc xã. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhắc lại điều này trên ứng dụng Telegram hôm qua. Còn phát ngôn viên của Điện Kremlin thì đã không có bình luận gì khi hãng thông tấn TASS đặt câu hỏi về vấn đề này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Pháp dẫn đầu châu Âu về sức hấp dẫn kinh tế. Theo một bản nghiên cứu của hãng thẩm định tài chính quốc tế Ernst & Young công bố vào hôm nay, Pháp vẫn là nước có sức hấp dẫn nhất châu Âu đối với các nhà đầu tư trong năm 2020. Đây là năm thứ hai liên tiếp Pháp đứng đầu danh sách các nước châu Âu thu hút được nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất với 985 dự án. Cho dù khối lượng đầu tư trực tiếp có giảm đi 18% so với năm 2019.
Hôm qua, vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle đã thông báo bé gái thứ hai vừa chào đời, được đặt tên là Lilibet Lily Diana, theo tên của công đương Diana quá cố và tên của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bé gái được sinh ra tại một bệnh viện ở bang California, Hoa Kỳ. Theo phát ngôn viên của điện Buckingham, nữ hoàng Anh, thái tử Charles và vợ, cũng như vợ chồng hoàng tử William và Kate, đều đã được thông báo và rất vui mừng đón nhận đứa con thứ hai của hoàng tử Harry.
Một nửa dân Nhật ủng hộ việc tổ chức Thế vận hội Tokyo vào mùa hè tới đây. Theo một cuộc thăm dò của Nhật báo Yomiuri công bố vào hôm nay, hiện đã có 50% người ủng hộ việc Tokyo đăng cai Thế vận hội vào mùa hè này như dự kiến, một tỷ lệ tăng vọt so với vỏn vẹn 38% trong cuộc thăm dò cách này một tháng. Tuy vậy, người Nhật vẫn rất chia rẽ trên vấn đề này vì có đến 48% người chống.
Cơ quan cạnh tranh của Pháp hôm nay thông báo đã phạt tiền Google 220 triệu euro vì tập đoàn Internet này đã tạo thuận lợi cho các dịch vụ của họ trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng. Cơ quan Pháp cho biết Google đã không bác bỏ điều đó và đã chấp nhận khoản tiền phạt sau khi thương lượng với cơ quan Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thượng đỉnh Biden-Putin sẽ mở ra triển vọng nào cho quan hệ Mỹ-Nga? Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngày 16 tháng 6 tới đây, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngoài các hồ sơ quốc tế, việc xem xét các mối tương quan lực lượng và xác định một mối quan hệ mới với Nga là một thách thức lớn cho chính quyền Biden. Quan hệ Nga-Mỹ sắp tới sẽ ra sao? Trở nên xấu đi hay là sẽ được cải thiện? Moscow đã có lời cảnh báo khá bi quan. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua tuyên bố trước báo giới rằng chớ có ảo tưởng và không nên tạo cảm giác là sẽ có một cú đột phá, sẽ có những quyết định lịch sử đi đến những thay đổi cơ bản. Hết lời dẫn. Bị suy yếu nhiều ngay từ dưới thời Tổng thống Barack Obama, quan hệ Nga-Mỹ dưới thời ông Donald Trump đã đi xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1980. Trong bối cảnh này, Joe Biden khởi đầu nhiệm kỳ Tổng thống và không điều gì cho thấy có thể hướng đến một sự cải thiện nào đó trong bang giao song phương. Nhà nghiên cứu về nước Nga, ông Emmanuel Trefus, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự của Pháp trên tạp chí Diplomacy đưa ra ba nguyên nhân vì sao quan hệ Nga và Mỹ xuống cấp như vậy. Thứ nhất là sự trở lại của chính sách cường quốc của Nga. Ngay từ những năm 2000, thông qua một loạt các sáng kiến, Moscow không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại không gian hậu Xô Viết như xung đột Nga-Georgia năm 2008, khủng hoảng Ukraine năm 2014 và gần đây nhất là cuộc xung đột tại Thượng Karabakh, khủng hoảng chính trị tại Belarus, v.v. Chính sách này còn được Nga áp dụng tại nhiều địa bàn xa xôi khác như can thiệp quân sự ở Syria, cắm rễ tại các nước châu Phi vùng hạ Sahara nhờ vào chiến lược gọi là ngoại giao phòng thủ. Tại châu Mỹ, Nga ủng hộ chế độ độc tài Venezuela của Tổng thống Nicolas Maduro, ngoạn mục nhất là Moscow chia rẽ thành công quan hệ giữa Mỹ với nhiều đối tác truyền thống, mà ví dụ điển hình là Thổ Nhĩ Kỳ với vụ bán hệ thống tên lửa S-400. Chiến lược này của Nga được tiến hành trong bối cảnh Hoa Kỳ xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược và có sự xích lại gần hơn giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng không gian. Điều này cũng giải thích vì sao Washington xem Moscow là một quốc gia cạnh tranh chiến lược trong chiến lược quốc phòng công bố năm 2018. Thứ hai, nước Nga của ông Putin bị cáo buộc can dự trực tiếp vào chuyện nội bộ nước Mỹ mà cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là một ví dụ điển hình. Vụ việc gây chia rẽ chính trường Mỹ, đảng Dân Chủ chỉ trích lập trường không rõ ràng của đảng Cộng Hòa đối với Nga. Điều này giải thích vì sao có sự gia tăng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga, chủ yếu được thông qua ở Quốc hội do đảng Cộng Hòa trước đây chiếm đa số. Cuối cùng, dù từng đóng một vai trò quan trọng trong chính sách làm lại từ đầu Reset với Nga dưới thời Tổng thống Obama, nhưng khi trở thành Tổng thống nước Mỹ, ông Joe Biden lại là người có quan điểm cứng rắn nhất đối với Moscow. Chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi củng cố hơn nữa vai trò của khối NATO tại sườn phía đông và nhất là mối quan hệ giữa đôi bờ Đại Tây Dương. Dù nhìn nhận giữa Nga và Mỹ vẫn còn có nhiều lĩnh vực mà đôi bên có thể hợp tác, như trong hồ sơ kiểm soát vũ khí nguyên tử, thỏa thuận hạt nhân Iran hay hòa bình cho Afghanistan, nhà nghiên cứu Emmanuel Trefus bi quan cho rằng triển vọng cho một bước khởi đầu mới là rất hạn chế, nhất là vào lúc nước Nga ngày càng bị phương Tây lên án, đi đầu là Mỹ, về các vấn đề nhân quyền ở trong nước. Chớ có xem thường chú lùn kinh tế Nga như nhận định hóm hỉnh của cây bút thời luận của Lopes, ông Vyacheslav, và để có được một chiến lược với Nga là điều không dễ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy Dương, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam đổi chiến lược chống đợt dịch COVID nặng bất ngờ. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí điện ảnh của Lệ Thu, nói về Avatar, thế giới của ý thức, quyết định, vật chất. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu ba yếu tố khiến Tổng thống Mỹ Biden huy động tình báo Hoa Kỳ mở lại điều tra về nguồn gốc của virus corona từ Vũ Hán.
Washington chưa loại bỏ hẳn giả thuyết virus corona thất thoát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thái độ kín như bưng của Trung Quốc là một trong những động lực thúc đẩy Tổng thống Joe Biden hôm 26 tháng 5 vừa qua huy động tình báo Hoa Kỳ để mở lại một cuộc điều tra về thảm họa y tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử của thế giới đương đại.
Đại dịch ập xuống một phần nhân loại, 180 triệu người bị lây nhiễm và COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 3 triệu rưỡi người trên hành tinh của chúng ta. Tất cả bắt nguồn từ một sự cẩu thả nào đó của các nhà khoa học Trung Quốc, từ thái độ bất cẩn của một số nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, hay tệ hơn nữa, virus corona là một loại vũ khí sinh học mà Trung Quốc tung ra. Đó là những câu hỏi mà các nhân viên tình báo Mỹ có 90 ngày để tìm cách giải đáp trong cuộc truy tìm nguồn gốc siêu vi chủng mới. Những yếu tố khách quan nào đã thúc đẩy Nhà Trắng quan tâm trở lại tới Vũ Hán?
Nhà báo Adrien Jolme của tờ Le Figaro trong ấn bản ngày 5 tháng 6 nêu bật những lý do như sau. Thứ nhất, ngay từ đầu mùa dịch vào những tuần lễ cuối cùng của năm 2019, những ca COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán, nơi có một trong những viện nghiên cứu vi trùng học hàng đầu của thế giới, và cũng chính tại nơi này các nhà khoa học đang nghiên cứu về con virus đã lây lan toàn cầu. Điểm thứ nhì, giả thuyết tai nạn thất thoát siêu vi SARS-CoV-2 ra khỏi khuôn viên Viện Vi trùng học Vũ Hán là không quá viễn vông. Tác giả bài báo nhắc lại, tai nạn từ các phòng thí nghiệm thường xuyên xảy ra, kể cả tại những phòng thí nghiệm được cho là an toàn nhất. Từ đầu những năm 2000 đã 4 lần, giới khoa học ghi nhận những vụ rò rỉ và 2 trong số đó thất thoát từ một phòng thí nghiệm có tầm cỡ ở Bắc Kinh. Viện Vi trùng học Vũ Hán bao gồm nhiều phòng thí nghiệm, trong đó có một đơn vị thuộc cấp P4 do Pháp xây dựng, mà P4 là cơ sở có mức độ an toàn cao nhất. Thế rồi, yếu tố khách quan thứ ba khiến chính quyền Biden huy động nhân viên tình báo để mở lại điều tra là do trong thời gian 2018-2019, nhân viên ngoại giao của Mỹ đã 3 lần tham quan cơ sở nghiên cứu vi trùng học tại Vũ Hán. Sau đó thì số này đã lên tiếng báo động về đến tận Bộ Ngoại giao ở Washington và yêu cầu chính phủ liên bang tăng ngân sách để các nhà khoa học Trung Quốc làm việc ở đây được đào tạo tốt hơn, theo như ghi nhận của phóng viên báo Le Figaro.
Bên cạnh đó là nhiều mối hoài nghi xuất phát từ những thái độ đáng ngờ của nhiều phía.
Chính xác là như vậy. Vũ Hán là nơi nghiên cứu virus corona, đặc biệt là nghiên cứu virus có nơi loài rơi. Nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này của Trung Quốc và cũng là một người được cộng đồng quốc tế công nhận, đó là bà Thạch Chính Lệ. Nhưng không hiểu vì lý do nào mà giả thuyết virus thất thoát từ một phòng thí nghiệm đã rất nhanh chóng bị gạt sang một bên để chỉ tập trung vào một khu chợ ẩm ướt của thành phố Vũ Hán, nơi mà người ta mua bán nhiều loại thú hoang dã. Luận điểm này đã từng được nêu lên khi mà dịch viêm phổi cấp tính SARS bùng lên cách nay đã gần 20 năm. Khi đó người ta cũng đã đổ tội cho loài rơi và từ rơi lây sang cầy hương rồi từ đó lây nhiễm qua cho người. Đến khi mà dịch MERS, tức là hội chứng đường hô hấp Trung Đông, gây hoang mang trong công luận quốc tế, thì một lần nữa các nhà khoa học lại nêu đích danh đây là một loại virus từ rơi lây sang lạc đà. Với đại dịch COVID lần này, các nhà nghiên cứu và kể cả tạp chí y khoa uy tín như là The Lancet cũng đã vội vã bác bỏ giả thuyết do gì virus, thậm chí có nhiều tên tuổi trong ngành còn mạnh mẽ lên án những ai dám nghi ngờ nguồn gốc tự nhiên của virus gây nên COVID-19. Chính sự hấp tấp đó của các nhà khoa học quốc tế lại càng gây thêm ngờ vực. Adrien Jaume quả quyết, lập luận của chính các nhà nghiên cứu không mang tính khoa học chút nào. Một trong những nhà khoa học có uy tín chủ trương nhanh chóng dẹp bỏ giả thuyết thất thoát virus từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là một người Anh, ông Peter Daszak. Ông này là chủ tịch Hiệp hội Phi Chính phủ EcoHealth Alliance trụ sở tại New York, mà đây lại là một trong số những nhà tài trợ cho Viện Vi trùng học Vũ Hán, lại cũng qua trung gian của Hiệp hội Phi Chính phủ do ông Daszak điều hành cho đến tận năm 2017 đã quyên góp quỹ tài trợ của Bộ Y tế Mỹ để rót vào các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đặc biệt là để hỗ trợ nghiên cứu của bà Thạch Chính Lệ. Cuối cùng thì Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đã tấn một đòn chí tử vào giả thuyết virus bị thất thoát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Phóng viên báo Le Figaro giải thích, đành rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ hồi mùa xuân năm ngoái đã liên tục gọi virus corona là virus Trung Quốc và ông quả quyết siêu vi corona chủng mới lọt khỏi các phòng thí nghiệm do ông đã có được những thông tin mật về vụ này. Thế nhưng Donald Trump đã biết bao lần khẳng định là ông không mấy tin tưởng vào các hoạt động tình báo và vào nền ngoại giao Hoa Kỳ. Vì vậy mà giả thuyết dò gì, virus đã dần dần bị chìm vào quên lãng.
Vậy thì có những yếu tố nào mới để người kế nhiệm Tổng thống Trump là ông Joe Biden làm sống dậy một hồ sơ đã chìm vào quên lãng?
Những yếu tố cho phép trả lời câu hỏi này khá thú vị. Đầu tiên hết là tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo, theo một cuộc điều tra được xúc tiến từ tháng 9 năm ngoái, tức là 2 tháng trước bầu cử Tổng thống Mỹ, thì thái độ bưng bít của chính quyền Trung Quốc làm dấy lên một sự tò mò từ phía các nhà quan sát Hoa Kỳ. Nhất là cả năm sau đại dịch bùng phát, Bắc Kinh vẫn không hề đưa ra được một yếu tố đáng tin cậy nào để giải thích về nguồn gốc tự nhiên của virus corona. Thay vào đó thì bộ phận truyền thông nước này đã thường xuyên loan báo virus đã du nhập vào Trung Quốc qua đồ đông lạnh, vân vân. Kế tới, gần 1.5 năm đã trôi đi kể từ khi phát hiện những ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở Vũ Hán, cũng chưa có bằng chứng nào cho phép xác định hoặc là bác bỏ hẳn giả thuyết tai nạn phòng thí nghiệm hay là kịch bản khủng hoảng lần này là kết quả của những tên phù thủy non tay hoặc là giả thuyết Trung Quốc đã tiến hành các nghiên cứu với mục đích quân sự. Nói một cách khác, thì theo tác giả bài báo, chính quyền Mỹ không loại trừ khả năng Bắc Kinh đã sử dụng SARS-CoV-2 như một loại vũ khí sinh học. Nhưng quan trọng hơn cả là công luận có thể chờ đợi được những gì từ báo cáo mà trong 3 tháng nữa, tình báo Hoa Kỳ có bổn phận phải trình lên chính phủ liên bang. Tờ Le Figaro không mấy lạc quan đưa ra nhận xét. Ngay cả khi chính quyền Biden huy động tình báo Mỹ để truy tìm nguồn gốc virus corona, không có gì bảo đảm là các nhà điều tra Mỹ sẽ tìm được một cách chắc chắn về nguồn gốc của loại siêu vi chủng mới này nếu như không có một người Trung Quốc can đảm nào đó báo động và đem lại những thông tin mới cho các nhà điều tra.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc mở hội nghị đặc biệt tại Trùng Khánh với các ngoại trưởng ASEAN. Cựu lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ bị đem ra xử kể từ ngày 14 tháng 6. hàng trăm cựu lãnh đạo kêu gọi nhóm G7 tài trợ cho chương trình chích ngừa COVID toàn cầu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Biden-Putin sẽ mở ra triển vọng nào cho quan hệ Mỹ-Nga? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy Dương phụ trách.
Điểm báo.
Thưa quý vị, phát hành từ chiều thứ Bảy, Le Monde đã nói đến tinh thần mùng 4 tháng 6 tại Hồng Kông chưa lụi tan. Mặc dù các hoạt động tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn bị cấm đoán, khoảng 7.000 cảnh sát, tức là gần 1/5 lực lượng toàn thành phố được triển khai tối mùng 4 tháng 6 để ngăn cản các cuộc tụ tập tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn. Mặc dù công viên Victoria, nơi tổ chức lễ tưởng niệm thường niên tối mùng 4 tháng 6 vừa qua vắng vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân Hồng Kông đã lãng quên vụ thảm sát. Người Hồng Kông đang lầm vào ngõ cụt nhưng vẫn duy trì tinh thần Be Water, hãy là nước, theo phương châm hành động của người biểu tình trong phong trào 2019 và giữ lấy niềm hy vọng. Thông tin viên Le Monde de Florence de Changy từ Hồng Kông cho biết đối diện lối ra vào một ga tàu ngầm, người qua đường được các tình nguyện viên gợi ý, gửi thông điệp cho các tù nhân chính trị, trong đó có 47 nhà đối lập chỉ vì tham gia tổ chức kỳ bầu cử sơ bộ của phe đối lập mà bị kết tội, âm mưu lật đổ chính quyền, chiều theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt đối với đặc khu. Mục đích của việc gửi tin nhắn là để các tù nhân chính trị hiểu rằng ở bên ngoài, công chúng không quên họ và cũng là để nhắc nhở những ai còn đang được tự do rằng một số người đã phải trả giá rất đắt cho cuộc tranh đấu vì cộng đồng.
Thông tín viên Florence de Changy nhắc lại hiện giờ tại Hồng Kông có đến 95% các dân biểu hoặc là đại diện của phe đối lập đang bị cầm tù. Việc xét xử 47 nhân vật thuộc phe đối lập vài ngày trước hôm mùng 4 tháng 6 là động thái của chính quyền nhằm răn đe dân chúng.
Lễ kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn này đã biến thành lời hô hào kêu gọi gia nhập hàng ngũ đối lập với những ngọn nến điện chạy bằng pin, những ngọn nến thường cắm trên bánh gato sinh nhật được phân phát cho người dân từ nhiều ngày qua. Những màn hình điện thoại có hình ngọn nến được thắp sáng hay những dòng người yên lặng xếp hàng dọc theo những bức tường, lễ cầu nguyện tại bảy nhà thờ và các biểu ngữ với khẩu hiệu của phong trào phản kháng hồi năm 2019 như năm yêu cầu, không bớt, dù chỉ một, hay giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng thời đại chúng ta. Cho đến nửa đêm mùng 4 tháng 6, cảnh sát thông báo bắt 6 người, lập biên bản khoảng 12 người với lý do họ không tuân thủ quy định giãn cách xã hội phòng dịch. Để tránh bị chính quyền có cớ trừng phạt, người dân Hồng Kông đã có nhiều ý tưởng để thể hiện tinh thần mùng 4 tháng 6, chẳng hạn như vẽ hay khắc những con số 6, 4 mang tính biểu tượng ở khắp nơi dưới nhiều hình thức, thậm chí trên cả công tắc điện, để mỗi lần bật tắt công tắc điện đều biến thành một hành động tưởng niệm vụ thảm sát mùng 4 tháng 6, cách nay 32 năm. Thông điệp của người dân Hồng Kông đối với Bắc Kinh rất rõ ràng, đó là nỗi giận dữ của xã hội dân sự Hồng Kông đang gia tăng. Sự tĩnh lặng trên các đường phố do bị trấn áp chỉ là vẻ bề ngoài, còn lâu chính quyền Trung Quốc mới có thể thông qua vũ lực mà đè bẹp sự phản kháng hoặc bất đồng chính kiến, cho dù là nhỏ nhất của người dân Hồng Kông.
Khác với các tờ báo khác, Le Figaro ngày hôm nay tập trung vào thời sự chính trị của nước Pháp, nhất là về công cuộc cải tổ chế độ hưu trí. Tờ báo nhận định đã đến lúc Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra một sự lựa chọn.
Về kinh tế, Le Figaro lưu ý nước Pháp trong năm 2020 phần nào kém thu hút giới đầu tư quốc tế do tác động của đại dịch COVID-19. Mặc dù vẫn đứng đầu bảng châu Âu về thu hút đầu tư nước ngoài, vượt trên Anh Quốc và Đức, nhưng số nhà đầu tư vào Pháp đã giảm 18%, mức giảm mạnh hơn so với các nước láng giềng như Anh giảm 12% và Đức chỉ giảm có 4%. Nhìn ra quốc tế, Le Figaro quan tâm đến thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Mặc dù có hai luồng ý kiến trái chiều về thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu mà Bộ trưởng các nước G7 đã đạt được hồi cuối tuần qua, Le Figaro vẫn coi đó là một bước tiến lớn trong cuộc thương lượng toàn cầu khởi động cách này 7 năm. Theo phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire trên đài Europe 1, các cường quốc Tây Phương sẽ xác định những quy tắc về thuế doanh nghiệp cho thế kỷ 21. Thế nhưng, theo Le Figaro, sau G7 cần phải có sự thống nhất của G20 tại Venice vào đầu tháng 7 tới đây, nhất là phải có sự nhất trí của Nga và Trung Quốc. Một thỏa thuận chính thức cũng sẽ phải được ký kết giữa 138 quốc gia dưới sự bảo trợ của OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, dự kiến là vào cuối tháng 6. Cuộc chiến sẽ rất khó khăn bởi sẽ phải đáp ứng được nhu cầu của cả những nước nhỏ và nước lớn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
về mặt kinh tế và y tế, Lezeco đặc biệt quan tâm đến căn bệnh ung thư và dành 3 bài viết trong chuyên mục doanh nghiệp cho đề tài này. Theo nhận định của tờ báo, điều trị bệnh ung thư hiện nay là phần quan trọng nhất và năng động nhất của toàn bộ thị trường dược phẩm trên thế giới.
Liên quan đến Trung Quốc, Lezeco cho biết quốc gia này ghi nhận nhiều ca ung thư nhất thế giới. Số bệnh nhân ung thư hàng năm của Trung Quốc cao gấp đôi ở Mỹ và chỉ có 40% bệnh nhân sống thêm được 5 năm sau khi chẩn đoán mắc ung thư so với tỷ lệ 2/3 tại Hoa Kỳ. Trung Quốc là thị trường dược phẩm lớn thứ hai toàn cầu, nhưng theo Lezeco, ngành công nghiệp dược phẩm Trung Quốc khá tản mạn và không thật nhiều sáng chế. Vì thế, Trung Quốc phải đặt cược vào các công nghệ sinh học để không bị lệ thuộc vào nguồn dược phẩm thế hệ mới trong điều trị ung thư của nước ngoài, nhất là từ Mỹ và châu Âu. Lezeco cho biết, trong những năm qua, Bắc Kinh đã khởi động cải cách hệ thống y tế để đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ tiên tiến. Nhà chức trách cũng xem công nghệ sinh học là một lĩnh vực chiến lược mới nổi, xếp ngành công nghệ sinh học vào danh sách 10 lĩnh vực then chốt của chiến lược công nghiệp Made in China 2025. Cũng như trong kế hoạch y tế Trung Quốc 2030, theo đó, Trung Quốc tham vọng sẽ có 100 hãng dược phẩm có khả năng xuất khẩu thuốc sang Mỹ và châu Âu. Hồi tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh đã xếp công nghệ gen và công nghệ sinh học vào danh sách 7 ưu tiên khoa học và công nghệ trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc. Trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung đã nổ ra, Bắc Kinh đang đẩy mạnh nỗ lực để củng cố sự tự chủ và rõ ràng là các công nghệ sinh học là một lĩnh vực được ưu tiên. Tuy nhiên, Lezeco nhấn mạnh là cũng như đối với nhiều lĩnh vực công nghệ khác, Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chạy đuổi theo thế giới. Công nghệ sinh học trong ngành dược phẩm mới chỉ chiếm 12% thị phần tại Trung Quốc so với tỷ lệ trung bình 25% trên toàn cầu.
Liên quan đến đại dịch COVID-19, Le Monde đã dành hồ sơ chính nhiều trang cho tác động của cuộc khủng hoảng đối với phụ nữ từ kinh tế đến xã hội và y tế. Chiếm đa phần lao động trong các lĩnh vực mà công việc mang tính tạm bợ gặp nhiều khó khăn, trong đó có du lịch. Phụ nữ ngày càng bị cuộc khủng hoảng kinh tế gây tác hại nghiêm trọng. Phương thức làm việc từ xa cũng làm mất sự cân bằng giữa đời sống gia đình và công việc, làm nghiêm trọng thêm sự bất bình đẳng trong phân công việc nội trợ và nuôi dạy con cái. Theo Liên Hiệp Quốc, tại các nước đang phát triển, có thêm 47 triệu phụ nữ lâm vào cảnh sống dưới ngưỡng nghèo khó.
Ngược lại, riêng về y tế, Le Monde cho biết, tại tất cả các quốc gia, kết quả ghi nhận đều giống nhau. Tỷ lệ nam giới chết vì COVID-19 cao hơn nữ giới. Nguy cơ nhập viện và nguy cơ tử vong khi đang điều trị ở bệnh viện đối với nam giới đều cao hơn đối với nữ giới. 2/3 số bệnh nhân phải điều trị tại các khoa hồi sức vì virus corona là đàn ông. Ở độ tuổi trên 25, nguy cơ tử vong nếu nhiễm COVID-19 ở nam giới cao gấp đôi so với nữ giới. Có nhiều lý do, chẳng hạn như các bệnh nền vốn dĩ có nguy cơ khiến bệnh tình nặng hơn lại liên quan chủ yếu đến đàn ông, hay cơ thể phụ nữ sản sinh ra nhiều phân tử kháng virus hơn. Các phản ứng thể dịch và tế bào ở phụ nữ cũng mạnh hơn so với nam giới, giúp cho phụ nữ chống chọi tốt hơn với các bệnh lây nhiễm do virus. Nhưng nếu như đàn ông dễ có nguy cơ bị bệnh nặng hơn nếu nhiễm virus corona, thì nữ giới lại có nhiều nguy cơ bị nhiễm COVID kéo dài hơn với nhiều triệu chứng hơn.
Cũng liên quan đến khủng hoảng COVID-19, Libération dành cả tựa của trang nhất, bài xã luận và nhiều trang báo cho phương thức làm việc từ xa trong bối cảnh chỉ còn có 2 ngày nữa là hàng triệu người lao động tại Pháp sẽ quay trở lại làm việc ở các công sở khi quy định quốc gia về phương thức làm việc từ xa để chống dịch bệnh được nới lỏng.
Làm việc từ xa mang lại sự thuận lợi, thoải mái cho một số nhóm lao động, nghề nghiệp hay người khuyết tật. Nhưng đối với những công việc dựa trên sự sáng tạo, năng động, thì làm việc từ xa là một cơn ác mộng. Làm việc từ xa cũng ẩn chứa nhiều mối nguy mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Đó là nhận định của Libération. Libération nhấn mạnh sau đại dịch sẽ không còn gì có thể giống như hồi trước. Đến thứ tư, người ta sẽ gặp cú sốc đầu tiên với thực tế khi phương thức làm việc từ xa 100% lùi về phía sau. Các chủ lao động được kêu gọi ấn định số ngày làm việc từ xa hàng tuần tối thiểu cho nhân viên, nếu đặc thù công việc cho phép. Theo số liệu của Viện Thống kê Quốc gia Pháp, phương thức làm việc từ xa liên quan đến 58% công chức và các ngành nghề trung gian, nhưng chỉ liên quan đến 2% công nhân. Đối với Libération, đó là vết rạn nứt xã hội mới và có thể sẽ dẫn đến những rạn nứt mới khó có thể nhận ra hơn nhưng lại nguy hại hơn, chẳng hạn như về quyền của phụ nữ hay bình đẳng về cơ hội.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thùy Dương. Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện với đề tài Việt Nam đổi chiến lược chống đợt dịch COVID nặng bất ngờ. Tạp chí được thực hiện với phần phân tích của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Di động 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vừa chống dịch vừa sản xuất, xã hội hóa nguồn tài chính mua vaccine và tăng tốc tiêm chủng, Việt Nam buộc phải đổi chiến lược chống dịch trước đợt thứ tư nghiêm trọng hơn những đợt trước. Liệu Việt Nam đã để lỡ khoảng thời gian sau đợt dịch trước để triển khai tiêm chủng và huy động mọi nguồn lực để mua vaccine như đang làm khẩn cấp hiện nay hay không? Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt hôm 26 tháng 5, chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan cũng thấy hơi tiếc là giá như Việt Nam triển khai sớm hơn việc tiêm vaccine thì có lẽ nó cũng đã góp phần nào giúp cho sự lây không lớn như vậy và đỡ gây mối lo ngại lớn như vậy trong xã hội. Dù chuẩn bị tinh thần, nhưng đợt dịch này gây nhiều bất ngờ với biến chủng Ấn Độ B.1.617.2 lây lan nhanh hơn. Liệu có tâm trạng ngủ quên trên chiến thắng của cả chính phủ và người dân Việt Nam luôn được ca ngợi chống dịch tốt hay không? Và Việt Nam có bị bất ngờ về đợt dịch này hay không? Trả lời những câu hỏi của RFI tiếng Việt hôm 1 tháng 6, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 tại TP.HCM nhận định.
Khi mà Việt Nam thấy ở Ấn Độ, ở Campuchia, Thái Lan á, thì cũng nghĩ tới là coi chừng mình cũng sẽ bị một cái đợt sóng như vậy. Cũng nghĩ tới nhưng mà nó hơi bất ngờ ở chỗ là nó xuất phát điểm từ một cái nhóm Hưng á. Thì cái nhóm đó nó có hai cái bất ngờ. Thứ nhất là xuất hiện tấn công ngay vô khu công nghiệp ở một cái tỉnh. Cái thứ hai là cụm truyền giáo á, cái cụm đó đặc thù của nó đi rất là nhanh. Tại nó đa ngành nghề, đi nhiều tỉnh. Thì khi mà ở trong đó có một người bệnh á, thì nó lây cho cái nhóm đó. Rồi cái nhóm đó lại làm nhiều cái nghề khác nhau thì nó lây nhanh hơn. Và đúng là suy nghĩ là do một thời gian dài đó, không có bệnh á, là người ta lơ là liền à. Người ta quên đi cái chuyện khẩu trang giãn cách thì bây giờ bắt đầu làm trở lại. Thì hy vọng là tất cả tuân thủ thì nó sẽ chặn được cái nguồn lây. Cái đó là cũng dạy cho một cái bài học để mình tính lại hết tất cả những khu công nghiệp khác, cái mô hình lây lan khác.
Theo báo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 6, thì ngành y tế TP.HCM hiện vẫn chưa kiểm soát được nguồn lây nhiễm từ ổ dịch tại nhóm truyền giáo Phục Hưng. Từ 40 trên tổng số 55 thành viên của nhóm truyền giáo Phục Hưng bị nhiễm COVID-19, trong đó ca đầu tiên được phát hiện vào hôm 26 tháng 5, đã có 280 ca nhiễm được ghi nhận đến ngày 3 tháng 6, trong đó 66% người bệnh có triệu chứng. Gần 4.000 người tiếp xúc gần được gọi là F1 và trên 274.000 người tiếp xúc xa, có nghĩa là F2, đã được lấy mẫu xét nghiệm. Sắp tới, cả các ca F3 cũng được xét nghiệm để đi trước tốc độ lây nhiễm do vòng lây ngày càng ngắn. Ngành y tế TP.HCM dự đoán các ca nhiễm không rõ nguồn gốc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới trong cộng đồng, vì chủng virus được phát hiện có đặc điểm lây nhanh qua đường không khí, cộng với mức độ người dân đi lại và giao tiếp, tiếp xúc trong lao động, học tập, sinh hoạt, v.v. Tỉnh Bắc Ninh hiện triển khai chủ trương công nhân sản xuất và ăn ở luôn tại nhà máy. Ngoài truy vết giãn cách xã hội, thì TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đã triển khai những biện pháp nào để ứng phó với nguy cơ dịch lan rộng, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết.
Những cách cụ thể là khoanh vùng, có khu thì kiểm soát được, có khu thì đang trong cái việc kiểm soát. Ví dụ như Bắc Giang là bắt đầu kiểm soát được rồi đó. Người ta sẽ làm mẫu gộp, sau đó ta làm test nhanh ở Kháng Nguyên, ở Hà Nội, TP.HCM. Tại nó mới giai đoạn đầu đó, thì đang chuẩn bị khoanh vùng trở lại để mà kiểm soát. Thì trong đó đó cũng có những chiến lược thay đổi. Ví dụ như là tính toán tới làm những cái bệnh viện dã chiến, rồi tính toán tới là có thể nó có số ca nó nhiều hơn thì sẽ phải làm gì. Đó thì tất cả những cái đó đã tính toán hết rồi. Còn chiến lược xét nghiệm thì bắt đầu làm những cái mẫu gộp lớn, diện rộng, có thể lấy một lúc cả 50-60 ngàn mẫu ở TP.HCM á, cả quận Gò Vấp, rồi sắp tới là sẽ làm mở rộng thêm những cái khu công nghiệp, rồi những cái chung cư có ca nhiễm, người ta sẽ vét hết để người ta làm mẫu gộp, mở thêm những cái bệnh viện dã chiến và chuẩn bị phân vùng cho những cái bệnh viện nào sẽ nhận bệnh gì đó. Đang làm cái hướng đó để dự đoán nếu mà nó có chuyện xảy ra là cái số ca đông hơn á, thì mình có đủ nơi mà để điều trị. Rồi mới đây nhất là Bộ Y tế quyết định là sẽ làm xét nghiệm test nhanh Kháng Nguyên để làm sao bắt cho sớm hơn những người mà dương tính mà không có trong cụm dân cư nghi ngờ. Đó, thì cái đó là cái chiến lược hiện nay là như vậy.
Một vấn đề khác đặt ra trong trường hợp số ca nhiễm sẽ còn tăng trong những ngày tới, thì Việt Nam có chuẩn bị đủ khối lượng thiết bị cần thiết hay không, đặc biệt là bộ xét nghiệm hay trang phục bảo hộ? Về điểm này, bác sĩ Trương Hữu Khanh trấn an là không phải lo lắng.
Vấn đề xét nghiệm sinh phẩm á, và những cái kit test nhanh á, thì hiện nay ở thị trường khá là nhiều, chứ không phải là như thời đầu tiên của cái mùa dịch trước là do người ta sản xuất không kịp. Hiện nay thì nó rất là dồi dào, vấn đề là mình biết cách mình mua hay không thôi, chứ còn không sợ thiếu cái đó đâu. Và Việt Nam cũng đã chuẩn bị phát triển thêm những cái máy để mà làm PCR. Rồi test nhanh thì nó rất là đơn giản, thì ở đâu cũng có thể làm được. Và test kit thì ở trên thế giới thì họ sản xuất rất là nhiều rồi. Thành ra vấn đề mà xét nghiệm thì cũng không có lo lắm. Rồi thứ hai là trang phục bảo hộ thì cũng đã chuẩn bị tư thế để mà có rồi. Và đặc biệt là Việt Nam cũng có sản xuất được những cái bộ bảo hộ đó để mình đi chống dịch. và Bộ Y tế cũng đã thông báo cho từng cơ sở y tế phải chuẩn bị những cái dụng cụ đó cho đầy đủ, thì tất cả mọi người cứ chuẩn bị thì nó sẽ đủ. Còn bệnh viện giả chiến hay là những cái trang bị bệnh viện giả chiến cũng đã tính hết rồi, và hy vọng là mình tính vậy thôi, nhưng mà không có đông tới cái mức đó nếu mà mình phòng ngừa tốt. Và chờ coi vaccine về thì mình sẽ tiếp rộng hơn, thì lúc đó mới ổn định được. Đối với trường hợp mà bệnh nặng á, thì Việt Nam cũng đã phân bố hết rồi, có nghĩa là bây giờ mình sẽ chia ra cái khu bệnh nhẹ khác và khu bệnh nặng khác, chứ không có nặng nhẹ mà quá tải với nhau. Rồi cũng đã thông báo cho một số bệnh viện á, ở cái tư thế là khi cần thì mình sẽ triển khai thêm cái giường hồi sức, cái đó cũng đã tính toán hết rồi.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tính đến ngày 3 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 1,5 triệu liều vaccine đã được tiêm. Từ khi phê chuẩn vaccine AstraZeneca nằm trong chương trình COVAX, thì Việt Nam khẩn cấp phê chuẩn liên tiếp Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc. Những liều Sinopharm có ở Việt Nam hiện nay là quà tặng. Sau nhiều lời kêu gọi của một số tổ chức nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân, thì chính phủ đã ra cơ chế cho lĩnh vực tư nhân và địa phương tham gia nhập khẩu vaccine. Trong buổi họp báo hôm 3 tháng 6, Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường nêu lên hai cách. Thứ nhất là huy động tiền đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 hoặc doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu vaccine từ nguồn tin cậy. Vaccine nhập khẩu phải là những vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp chứng nhận hoặc do một số nước châu Âu, Mỹ và Nga chứng nhận, dù nhà sản xuất chưa làm thủ tục xin phép cấp số tại Việt Nam. Đơn vị nào tiếp cận được những vaccine đó thì Bộ Y tế sẽ cấp phép ngay theo thủ tục rút gọn, tối đa là 5 ngày. Tuy nhiên, để chắc chắn bảo quản vaccine đúng quy định, Bộ Y tế cũng yêu cầu phải mua trực tiếp từ nhà sản xuất, không qua trung gian hoặc nhà sản xuất ủy quyền chính thức cho một công ty nào đó, nhưng khi mua vẫn phải mua trực tiếp từ nhà sản xuất. Chỉ trong vòng vài tuần gần đây, vấn đề nhập khẩu vaccine được hối thúc khẩn trương. Thậm chí ngày 31 tháng 5, Bộ Y tế khẳng định là không độc quyền nhập khẩu vaccine COVID-19. Nhưng tại sao không chủ trương triển khai từ trước? Phải chăng tâm lý phần nào kiểm soát được dịch tác động đến chiến lược nhập khẩu vaccine và tiêm chủng của Việt Nam chậm hơn so với một số nước trong khu vực? Bác sĩ Trường Hữu Khanh nhận định.
Cái này thì không biết được. Tuy nhiên, theo tôi biết thì cái nguồn vaccine thì tất cả nơi khác của thế giới cũng đã là khó rồi. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có được một hai đợt chích vaccine rồi và sắp tới đây hy vọng là nó có nhiều thêm. Chứ còn Việt Nam thì cũng không phải là không muốn có vaccine đâu. Tại vì Việt Nam hiểu là dù có chống dịch cỡ nào đi nữa đó thì cũng không giải quyết được nếu mà không có vaccine. Bởi vì Việt Nam đâu phải là cái nước ở đảo đâu. Xung quanh nó có rất là nhiều cái đường biên giới và cái giao tiếp cũng khá là nhiều. Thì thành ra nếu mà mình không có vaccine mình không giải quyết được. Về chỗ là nó về không kịp thôi, chứ còn phải là Việt Nam nghĩ là chống dịch tốt thì không cần vaccine, điều đó không đúng đâu. Nào lúc nào cũng nghĩ tới vaccine để giải quyết cái vấn đề dịch bệnh này.
Theo tính toán của Bộ Y tế sẽ cần đến 25.000 tỷ đồng để mua và tiêm vaccine. Việt Nam chủ trương dùng nguồn ngân sách của nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp thông qua xã hội hóa để mua và tiêm vaccine cho người dân. Chính phủ cam kết sử dụng đúng mục đích và công khai, minh bạch từng đồng đóng góp vào quỹ vaccine ngừa COVID-19. Đến tối mùng 4 tháng 6, một ngày trước khi ra mắt chính thức, thì quỹ đã tiếp nhận được hơn 264,8 tỷ đồng, hơn 8.700 đô la và hơn 2.700 euro, theo trang thông tin chính phủ. Bác sĩ Trường Hữu Khanh cũng hy vọng với việc Bộ Y tế để một số công ty được quyền nhập theo dịch vụ, theo đúng chuẩn của Việt Nam thông qua, thì sẽ có nhiều nguồn vaccine khác nhau. Trang thông tin chính phủ cho biết Việt Nam sẽ có 124,9 triệu liều vaccine COVID trong năm 2021. Thế nhưng, tiến độ cung ứng thì phụ thuộc vào nhà sản xuất. Vì theo giải thích của Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường trong buổi họp báo hôm 3 tháng 6, thì các công ty đều bắt chúng ta thỏa thuận chấp nhận trường hợp nhà sản xuất giao hàng không đúng tiến độ. Sở dĩ có thỏa thuận này bởi vì Việt Nam được xếp là một trong những quốc gia đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Do vậy, có trường hợp vaccine đang chuyển về Việt Nam nhưng lại bị điều sang nước khác, có tình trạng dịch bệnh cấp bách hơn. Bộ Y tế trấn an, nguồn vaccine Việt Nam đặt mua sẽ về đều từ tháng 8 trở đi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phát lại tạp chí điện ảnh của Lệ Thu nói về Avatar, thế giới của ý thức quyết định vật chất.
Với nhiều người có thể là để giải trí, với một số người khác là nơi để họ bộc lộ bản thân mình, và với một số người khác nữa thì lại là nơi giúp họ thực hiện giấc mơ điên rồ nhất. bắt đầu lên ý tưởng kịch bản từ năm 1995. Mãi cho tới năm 2009, James Cameron mới chạm được tới giấc mơ của mình khi ông cho ra đời Avatar, siêu phẩm dưới định dạng 3D đầu tiên trong lịch sử điện ảnh thế giới. Ngay sau đó, bộ phim đã trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất với 2,8 tỷ đô la cùng rất nhiều giải thưởng danh giá trong các liên hoan phim lớn. Người ta không cần phải tự hỏi tại sao một bộ phim có thể để lại nhiều dấu ấn như vậy khi chiêm ngưỡng Avatar, được coi là một kỳ quan của các kỳ quan. James Cameron đã một tay tạo nên hành tinh Pandora, nơi mà tất cả đều khác lạ so với thế giới mà chúng ta đang biết và đang sống. Pandora trở nên chân thực đến mức thậm chí người xem đã phải băn khoăn liệu có một hành tinh và một sự sống tuyệt vời như thế. Liệu chúng ta đã thật sự hiểu về vũ trụ này? Từng cành cây ngọn cỏ phát sáng trong đêm, từng đám mây, từng phiến đá lơ lửng trên không trung, hay những con vật với tạo hình nửa đẹp đẽ, nửa gây sợ, hết thảy đều tràn trề nhựa sống. Và đặc biệt là cư dân của Pandora, tộc người Na'vi với nước da màu xanh diệu kỳ, đôi mắt to sáng long lanh biết nói. Hẳn họ là những tạo vật tuyệt đẹp của tạo hóa.
Nhưng Avatar có phải chỉ dừng lại ở đó hay không? James Cameron đã từng nói, ông phải đợi tới 14 năm để tạo nên sự mới mẻ kinh ngạc từ những câu chuyện đã cũ. Một câu chuyện đơn thuần về thiện và ác, về lòng tham vô đáy của con người, về sự trỗi dậy đấu tranh bảo vệ sự sống của những kẻ yếm thế. Chắc chắn là không, bởi vì nếu chỉ với những điều đã cũ ấy, Avatar sẽ chỉ là một bộ phim giải trí thông thường và khó có thể đi vào lòng người cũng như thành công lớn đến thế.
Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting.
Khán giả đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt, một thông điệp nào đó cao hơn khi Neytiri cầm trên tay con dao để kết liễu cuộc đời của con chó sói đã tấn công cô và Jack Sally. Nhưng tay kia, cô lại vỗ về nó và miệng thì thầm câu I see you. Từ see ở đây bỗng không còn là chỉ nhìn thấy nữa, mà đã trở thành một thông điệp của sự cảm thông và thấu hiểu. Ngay cả với loài thú dữ tấn công mình, đe dọa sự an toàn của mình, thì họ cũng không dùng con mắt vật chất để nhìn. Điều quan trọng khác biệt của tộc người Na'vi là sự kết nối ý thức tâm hồn tới ý thức tâm hồn ẩn sâu bên trong mỗi cơ thể sự sống. Rõ ràng, linh hồn là một thực thể riêng biệt, tách rời khỏi thể xác. Và khi người ta nhìn nhận nhau, người ta sẽ nhìn nhận vào cái mà có vẻ như bằng mắt thường sẽ không ai thấy được. Không phải ngẫu nhiên mà Jack Sully được xây dựng là một thương binh, một cơ thể vật chất không hoàn hảo nhưng lại mang trong mình một ý thức, một khát khao vô cùng mãnh liệt. Hẳn không ai có thể quên trường đoạn đầu tiên Jack được chuyển ý thức từ cơ thể của anh sang cơ thể của một người Lai, là người Na'vi kết hợp với con người do các nhà khoa học tạo ra. Đôi bàn chân anh vùi vào trong đất, đôi bàn chân nâng cơ thể anh như bay lên, chạy lướt đi. Đôi bàn chân chỉ là những máu huyết, cơ xương từ một thể xác vô tri được sống dậy nhờ cái ý thức tuyệt mỹ và khát khao được sống. Điều này còn được khẳng định mạnh mẽ hơn khi người ta phát hiện ra sự kết nối vô hình giữa những sinh vật trên hành tinh mà con người không thể lý giải nổi. Mỗi gốc cây, mỗi dòng nước, mỗi hạt cát đều đang nói chuyện giao tiếp với nhau. Những sợi dây nằm sâu trong lòng đất như một hệ thần kinh khổng lồ tạo nên sự gắn kết kỳ lạ giữa tất cả các sinh vật ở Pandora. Lúc này, chúng ta đặt ra câu hỏi, tộc người Na'vi cũng chỉ là một dạng sống như con người, cũng là những cơ thể với máu xương như chúng ta, nhưng tại sao họ lại có khả năng tuyệt vời ấy, cái khả năng cảm nhận nhau và cảm nhận thế giới tự nhiên khác hẳn loài người? Phải chăng con người đã quá tham lam, đã quá vật chất hóa cuộc sống đến mức chúng ta không còn cảm nhận được tự nhiên nữa, thậm chí đã không còn cảm nhận được nhau? Cái ý thức của chúng ta đã bị quyết định bởi vật chất tầm thường nên ta trở nên xa lạ với những cảm xúc thật ra vô cùng đơn giản và đẹp đẽ của người Na'vi. Đó là sự cảm nhận không bằng lời nói, vượt qua cả giới hạn của ngôn ngữ.
Người Navi tự cho họ chỉ là một tạo vật ở giữa tự nhiên, xung quanh họ còn rất nhiều những tạo vật khác và tất cả cùng sống bình đẳng, tôn trọng, yêu thương, lắng nghe nhau theo cách riêng. Khi Neytiri dạy Jack cách tìm kiếm một con chim của riêng mình, khi cô kết nối mái tóc của mình với chùm lông vũ của con vật, thì cũng là lúc cô và con vật sẽ tìm tiếng nói chung với nhau mà không cần bất cứ một cử chỉ hay một hiệu lệnh nào khác. Ý thức chuyển tới ý thức, cảm xúc chạm tới cảm xúc là những điều mà tộc người xanh đã làm và lưu giữ. I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes.
Hình ảnh cây linh hồn Ewa trên hành tinh Pandora chính là lời khẳng định về sự hiện hữu của dòng ý thức vô hình nhưng thuần khiết và đầy sức mạnh kỳ diệu. Làm thế nào một cái cây có thể kết nối với con người nếu đó không phải là ý thức hệ được bảo vệ, trân trọng và tiếp nối từ đời này sang đời khác? Chính việc được chứng kiến tận mắt sự kết nối ấy cũng như vẻ đẹp của người Navi mà Jack đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người lính thương tật chỉ muốn được sống bên dưới lớp vỏ của một người lai để được thoát khỏi thân xác tàn phế của mình, Jack đã dần hiểu ra ý nghĩa cuộc sống. Hơn thế, anh hiểu Pandora không chỉ là một hành tinh nằm trong chòm sao Alpha Centauri do loài người đặt tên cho. Đó là một cơ thể sống, một cơ thể thực thụ gắn kết lẫn nhau như chân với tay không thể tách rời, như anh và đôi chân đã từng mạnh mẽ của anh. Jack bỗng nghiện việc trở thành một người Navi với mục đích lớn hơn là để cảm nhận cuộc sống và tự nhiên của họ. Tình yêu với Neytiri, sự kết nối với cây linh hồn Ewa và sự thật về lòng tham của những kẻ mang dã tâm xâm chiếm, khai thác, phá hủy Pandora đã khiến Jack đứng lên cùng người Navi đấu tranh bảo vệ thế giới của họ. Lúc này, Jack đã hoàn toàn kết nối với cơ thể của người Lai và ý thức trong anh thúc giục anh là một người Navi thật sự. Jack gần như quên hẳn cái thân xác tật nguyền cho đến tận cuối trận chiến khi anh bị kéo trở lại với thực tại. Giữa một thế giới bị ràng buộc bởi vật chất và đầy cay nghiệt, một thân xác bị buộc vào với chiếc xe lăn nhưng lại mang trong mình ý thức sống và cảm thông mãnh liệt, Jack đã thức tỉnh và lựa chọn cho mình con đường mà anh cho là đúng. Để rồi, cái ý thức ấy cuối cùng đã được dòng ý thức đầy uy lực và thuần khiết của cây linh hồn Ewa hấp thụ, chuyển hóa Jack trở thành một cư dân Pandora vĩnh viễn, một người Navi thực thụ. Với những con người học cách nhìn bằng ý thức, bằng sự cảm thông, tình yêu thương, thì chết chỉ là sự kết thúc đối với thể xác. Chết chính là sự khởi đầu mới cho linh hồn. Vẫn biết Avatar là một bộ phim viễn tưởng, Pandora là hành tinh không có thật và tộc người Navi là kết quả từ bộ óc tài tình của James Cameron. Nhưng bậc thầy của những sáng tạo trong làng điện ảnh thế giới này vẫn khiến khán giả như bị chìm vào trong đó với một ý thức mạnh mẽ rằng con người có thể sống tốt hơn, nhìn thấu và cảm thông với nhau hơn nếu chúng ta dành nhiều thời gian để học cách hiểu. Không chỉ hiểu nhau mà còn hiểu hơn về thế giới mà chúng ta đang sống và yêu thương nó bằng tất cả những gì mà chúng ta có. Sau 12 năm mong chờ, một lần nữa thế giới sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng phần 2 của siêu phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2021.
RFI, la radio du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc mở hội nghị đặc biệt tại Trùng Khánh với các ngoại trưởng ASEAN. Cựu lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ bị đem ra xử kể từ ngày 14 tháng 6. Hàng trăm cựu lãnh đạo kêu gọi G7 tài trợ cho chương trình chích ngừa COVID toàn cầu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh Biden-Putin sẽ mở ra triển vọng nào cho quan hệ Mỹ-Nga. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của Trọng Thành là tạp chí kinh tế với đề tài dân số, mối đe dọa âm ỉ từ bên trong, nguy hiểm nhất đe dọa Trung Quốc. Thanh Hà phụ trách với phần phân tích của giám đốc trung tâm nghiên cứu về châu Á Asia Center Jean-François Dimiglio. Cuối cùng là phần phát là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Việt Nam đổi chiến lược chống đợt dịch Covid nặng bất ngờ. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.